Cái đó tôi đã nói hồi nãy rằng người nào mà nhận thức rằng cái phương pháp này hữu ích cho chính mình và chúng ta thực tập, và ta thấy có và hai được kết quả, và chúng ta sẽ chiến thắng cái bản chất lười biếng của chính mình, thì người đó sẽ thành đạt. Còn người mà vương bồ cái bản chất lười biếng thì nó tập một hai đêm nó bỏ thì cũng như bỏ vô rác mà thôi. Cái đó là do ý chí của hành giả. Thì cái pháp này khuyến bảo người khác là chính mình điều khiển và mình thực tập cho chính mình, và nó khác hẳn. Nó rất dễ nhưng mà rất khó, vì nó chỉ chiến thắng nó không à, cả một mặt trận nó chỉ chiến thắng nó không. Nếu nó chỉ chiến thắng nó sẽ thắng toàn diện, và nó không chỉ chiến thắng nó thì nó sẽ bị ngoại tâm lấn áp nó. Thấy chưa? Dạ.
Tôi đã lập lại trật tự và cứu tử quyền thất tổ của chúng ta, giúp đỡ. Cho nên đối với người thân cái chuyện đó nó không có khó khăn, mà đi gặp ông Phật mình còn gặp được một người thân đâu có khó khăn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đang có hồn đó nè, anh đang có hồn đó nè, và hồn anh vẫn xuất nhưng mà anh không thấy. Vì sao? Vì cái thể xác này nó đang thu hút những chuyện động loạn ngoại cảnh của trần gian. Ta đi về mà không hiểu được, chứ nhiều khi anh cũng nằm chiếm bao thế tôi đi đâu đâu nhưng mà về thực tôi nhớ khúc rồi. Tôi người nhớ có một giai đoạn thôi. Vì tại sao? Vì ở trong này nó chưa thanh lọc được. Cũng như cái màn ảnh TV mà không có trật tự làm sao mà nó phóng ra hình. Thôi chưa? Còn chúng ta có hồn đó ra. Từ cái hồn đang đi diễn đến khác mới nói chuyện được mà. Cái âm thanh này không phải cái hồn, nhưng mà cái ý chí bên trong mới là cái hồn. Ý chí bên trong có thanh tịnh mới di chuyển, nó mới xuất phát cái âm thanh. Đó là cái hồn ở bên trong. Mà chúng ta tu ở đây lập lại trật tự rồi, cái hồn xuất ra và lập lại trật tự ở trong cái thể xác là cái vía nó không làm loạn nữa, thì cái chuyện thấy hình nó không khó khăn, đi về đó ra. Cho nên mọi người đều có hồn tại thế. Nếu không có hồn thì địa ngục giam á, địa ngục bị giam cái hồn chứ. Tự điển có chữ thiên đàng và tự điển cũng có chữ địa ngục. Nếu có hồn gì mình nói vừa nhưng mà thấp nhất ta tự điển có chữ địa ngục không? Chắc có hồn mới gì. Và ta tự điển có chữ thiên đàng, có hồn mới gì. À, cho nên chúng ta bất khả bất tính và bất khả tận tính. Chúng ta không nên tin chọn lành trong cái lúc chúng ta không hành. Nhưng mà chúng ta không phải tận tính, chúng ta phải hành để chúng ta thấy và chứng nghiệm rõ ràng từ giai đoạn một. À, không nên nghe cái ý thuyết gì từ nghe ông nói ông có thiên đàng, tôi cứ nghĩ chuyện thiên đàng, chắc tôi phải hành và tôi đi tới thiên đàng không. Ông kia nói địa ngục, tôi phải đi xuống địa ngục, coi thử khó không. Phải không? Cái khoa học hiện đại đâu có cho phép con người mê tín nữa, hết rồi. Nếu chúng ta mê tín là tự hủy lấy mình mà thôi. Cho nên cái pháp này thực hành giai đoạn đầu để anh đạt sức khỏe, giai đoạn thứ nhì tâm linh cởi mở, giai đoạn đoạn thứ ba trụ để thay mình. Lúc đó thì bằng học đạo ở nơi khác, không phải học đạo người phàm nữa. Không có người phàm nào dạy mình hết, thuộc việc thiên liên thì thiên liên dạy. Ok. Từ lâu không phải mới đấy, đã và đang có rồi, mất phàm không thấy mà thôi. Cho nên khi mất phàm không thấy, bắt buộc họ phải xuống cơ. Mà cái cơ đó đối với người trí thức ở thế gian, ở thế gian mà chưa viết ra những cái bài đó thì không ngồi. Có sự thật như vậy. Nhưng chúng tôi tu là mục đích để tìm hiểu cái thiên cơ và đi tới chỗ ổn định tâm thức. Cho nên chúng tôi mới đem ra cống hiến cho mọi người với cái phương pháp này, và quý vị sẽ thấy rõ hơn những cái gì ở mảnh đất linh địa của chúng ta hiện tại đã có và sẽ có tốt đẹp hơn, và cả thế giới sẽ hướng về đó để tìm những sự kỳ quan sẵn có của sự việc này ở tương lai. Chứ đừng nói tôi không có thế giới nguyên tử mà tại sao người ta tìm. Người ta sẽ tìm cái lạ và cái hay nhất của thế giới này ở chỗ mảnh đất đó. Từ hiện tại ở vùng kiểm soát chặt chẽ như vậy, nhưng mà thiên nhiên vẫn xuyên vẫn nói thiên cơ, vẫn dẫn giải và giấc người tu hầu như công khai và không có che giấu nữa, không sợ nữa. Đó, nơi đó tại sao mới nói là nơi đó là hội long qua, sau này sẽ hội tụ những người thiền,
và biết trật tự các càng không vũ trụ để làm việc cho quả địa cầu trong cái duyên của người Việt Nam. Cái mảnh đất tôi được chọn, cho nên bạn thấy mảnh đất gì mà chiến tranh mấy chục năm rồi còn chiến tranh nữa. Chúng ta là gì? Nhồi quả, lửa lập, thanh lập và đem lại những người hiền đức làm việc ở tương lai. Mảnh đất đó, cái chuyện cơ sẽ đổi như vậy đó. Từ chúng ta mắc phàm, tâm phàm, hiểu không hết. Mà tôi chỉ khuyên là mọi người tu trật tự rồi mới thấy rõ, không phải là khuyên các bạn tin, nhưng mà các bạn sẽ thấy rõ và các bạn sẽ xác nhận điều đó. Mà là không có chi tiết. Dạ, cảm ơn. Còn ai có gì thắc mắc nữa không? Có gì thắc mắc lên hỏi đi, chuyện gì cũng được. Hỏi là đóng góp chứ không có phải là kích bác lên được, không sao, không có gì hết. Con người tựa là khỉ mà ra, nói cho con khỉ tựa đâu mà có, con khỉ tựa đâu mà có. Bây giờ bạn tôi hỏi lại bạn, con khỉ tựa đâu mà có? Ta học chỉ chứng minh một giai đoạn đó thôi, nhưng bây giờ tôi hỏi con khỉ tựa đâu mà có? Cho nên cái trí khôn của làng nghề mà mắt tạm thấy đó chưa chắc gì khôn. Trong khôn đó nó có dạy, mà trong dạy nó có khôn, tôi chỉ cho bạn thấy. Cái tầng điên đó, nó là sai có mấy cái ông mà bắt chữ làm việc. Thấy không? Thằng đó thằng ngu à. Nhưng mà nó sai được mấy ông kia. Còn mình đó mình khôn, mình muốn sai là ông không được. Trong cái ngu nó có cái khôn, mà trong cái khôn nó có cái ngu, phải hiểu hai mặt. Cho nên cái hồn là cái thức mà thôi. Khi mà chết rồi á, thì tùy theo trình độ mà tiến hóa. Cũng như vốn của bạn 110 độ mà xài còn có 6 độ thôi, thì bạn phải nhập vô cái thấy 6 độ. Cái trình độ không mua không bán là vậy. Thì mình xài cứ đi mất rồi, nó còn yếu. Cho nên bây giờ chúng ta sống đây, âm thanh chúng ta đang phát đây là nhờ đi dưới kim mộc thủy hỏa thổ, là tiên gan tỳ tế thọng, kích động và phản động nó có âm thanh. Mà cái nguyên lai đó ở đâu? Cả càn khôn vũ trụ đóng góp, chứ không phải chứ không mà có. Cho nên con khỉ trở thành loài người, nhưng mà ai sanh con khỉ? Con khỉ nó khôn ngoan, nó biết có vợ, có chồng, có con, có cái, biết xây dựng tổ ấm cho nó. Nó cũng có tâm linh, vậy mới giúp đỡ ai. Cho nên phải tu một chút nữa rồi mới thấy giúp đỡ Thượng Đế mà ra. Nó có sức mạnh vô cùng, sống trong rừng vẫn ổn định, có gia đình, có sinh hoạt, có sự khai triển. Cho nên khoa học rất cố gắng muốn đem lại hạnh phúc cho loài người, nhưng mà đang học và đang tìm thì chưa hết. Khoa học chế thuốc rất hay, thì cái ruồi chết hết rồi, nhưng mà ruồi, cái mặt con ruồi vẫn có hiện diện trên mảnh đất này. không bao giờ việc hết. Thấy chưa? Cho nên sự vô cùng đó là ý chí của Thượng Đế, không phải ý chí của người. Cho nên mình khi không mà nói Thượng Đế, người ta không tin Thượng Đế là cái ông gì, Thượng Đế là cái quái gì. Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có, vô hình vô tướng, và nó sẽ hữu hình hữu tướng tùy theo trình độ. Chúng ta con người muốn tưởng cái Thượng Đế, nó xuất hiện cái hình như người. Hay nếu mà chúng ta hư không đại định, nó sẽ xuất hiện cái hình một cái hào quang vô cùng tận cho tâm linh, tùy theo trình độ mà thấy. Thì Ngài hằng hữu bất cứ nơi nào, mọi trạng thái kia mà. Cho nên luôn luôn chúng ta muốn được ổn định và muốn thấy rõ Ngài hơn, chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Chúng ta từ cả trạng các cỏ cây tiến hóa tới con vi trùng này kia kia nọ, nó trở thành một con người từ bảy ức niên, nó thành thể xác của người. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được sống trong cái thể xác này, để khám phá cái quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Các bạn càng đi học càng mở trí, càng đi học càng vui. Học khoa học thấy vui lắm. Cái này nó định kia, cái nó biến thành cái nọ, nhưng mà cái biến nó sẽ biến nữa, biến cho vô cùng tận rồi. Cho nên học cát biến thành cái ly đó, rồi cái ly sẽ biến nữa, không phải biến đó thôi. Hồi xưa nó máy bay bay trên trời, mà bây giờ thật sự có máy bay bay trên trời. Bạn thấy đó là không phải là chân chánh một vị đâu, không có phải một vị. Cái đó có thể nói là ma, không phải một vị, nó biến thể, nó biến thể mà thôi. Nhưng mà mình chỉ niệm Phật thôi. Còn khi mà mình thấy rõ ràng là mình đứng trên cao, dòm thấy người ta đi đứng rõ ràng, cái đó là đúng. Nó đẹp đẹp nhưng mà nó biến thể, cho nên nó chiếu rũ. Nó coi anh còn mê, anh còn mê thì anh sẽ lạc vô chỗ mê. Cho nên cái vô vi này không có cho anh tin. Anh thấy anh chỉ niệm Phật thôi, chứ anh không nói ồ chị chà, cô đó đẹp, cô quắc cho tôi đi tới. Không có được. Đó, anh như bên đó nó cũng có tiếng được, nhưng mà cái thổ địa nó cũng biến được vậy. Thổ thần thổ địa cũng biến vậy, lâu bạc tốt vậy. Nhưng mà cái giới đó đâu phải giới của nhân viên. Khác rồi. Tại nó chỉ có niệm Phật mà thôi. Nhưng mà những người đó tới điều khiển muốn gì mình cũng không cần biết. Không cần biết, chỉ niệm Phật mà thôi. Đó là người ta thử tâm mình còn có mê không. Nếu mê là cứ nhớ người đó hoài đó, là tôi bị động rồi. Tôi phải niệm giải nó đi, tôi niệm Phật để giải nó. Thì cái tâm tôi lúc nào cũng phải khóc. Không nghĩ quá khứ khứ và không nghĩ khởi điểm của tương lai. Tâm bất tồn lúc nào cũng giữ số không. Nên mới yên. Hôm nay hả? Thì nó ấm. Nó bị ấm là anh thấy là cái khả năng luồng điển trong bản thể.
Đó là luồng điển mang để chứng minh cho mình thấy từ luồng điển tôi nhớ tôi tại
người ta trời chết mà ta còn dám ngồi, bởi vì ý chí của họ vô cùng mà không cần biết. Mà thật sự lạnh á, mà anh dám cởi áo mà anh ngồi chết bỏ có thể nó ấm liền, nó không có đúng. Thử một đêm có thể làm được. Cho nên ý chí mình là vô cùng, ta thấy rõ, đừng có sợ lạnh. Khi thiền là nó phải ấm à, ngồi vô là nó ấm. Đó là cái trực điểm nó chạy đó, trực điểm của bộ đầu nó sắc. Đó, nó ra một thời gian rồi nó bò, nó mới đổi tướng. Cái mặt nó trở lại đẹp rồi. Mà người ta vô người ta thấy cái mặt mình tươi, mắt mình sáng, mặt mình tươi là nhờ cái đó nó mở thuyết sau này hết rồi. Thì cái mặt anh nó trở lại nguyên vị, y như cái phần hồn của mình, tươi đẹp này. Nó đổi tướng, nó đổi tướng nhờ cái bà tăng tăng đó mà nó đổi tướng sửa sắc đẹp trở về điển hình thay vì thế hả à? không niệm Phật cho nó đi luôn. Nhớ là cái danh tánh mà nếu chúng ta mà gãi nó kể cho lông cô, cứ niệm Phật cho nó đi luôn, cắn răng niệm Phật cho nó đi luôn, phải đi ra hết. Sang này có cái tê có niệm Phật cho nó hết tê luôn thì đạt tới sự thanh nhẹ. Đó mới vùng bồi được ý chí, không có cái gì thắng ý chí hết. Không nói thì ta cứ thêm tả đi, ta thì một khi mơ, khi mà vun bồi được ý chí rồi á, anh sẽ hạ lệnh mà mỏi chừng nào hết mỏi tôi mới cho ngồi dậy. Lúc đó là anh lại vun bồi được ý chí nữa. Phải đi đến giai đoạn đó. Tê hết tê tôi mới cho đứng dậy, còn tê tôi cũng không chịu. Nhưng mà những người mới tu không có thể nào làm được cái điều đó. Nhưng mà tu một thời gian thì cái ý chí của anh tê nhiên nó bừng sáng lên và anh phải cương quyết như vậy. Mình thích tê chi giải thoát. Thì trong cái lúc đó anh ngồi chừng 3-5 phút là nó hết tê. Cương quyết là nó hết. Khó nhất là thêm một phút cũng khó. Cho nên một tuần lễ mà thêm được 5 phút thôi là một năm mà anh cũng ngồi tới sáng được rồi. Nhưng mà không bao giờ được. Một tuần lễ có 5 phút, ngày đâu có bao nhiêu, đâu có tới 1 phút. Thế anh cứ thử một tuần lễ thêm 5 phút thôi. Đòi hỏi có nhiêu đó, tu có nhiêu đó thôi à. Tuần lễ 5 phút không có nhiều, dễ quá ai nghe cũng dễ chịu hết á, nhưng mà làm được. Anh đánh võ đùi đùi vậy mà kêu anh từng lấy ngồi thêm 5 phút nó không được. Cho nên cái ý chí nó mạnh, khi mà vun bồi được ý chí thì không có kể ngày đêm nữa. À, khi mà đạt cái ý chí rồi là thiền 24/24 rồi, đâu cần phải ngồi thiền nữa, ý chí đương đương thiền vậy. Tới lúc đó là khác rồi đó. Cái tương tình nó thay đổi rồi, nó mới lãnh được cái nhiệm vụ. Một là chuyện pháp hay là cái việc gì cái bài tên gia phó. Nó kêu đi, rồi nó kêu đi, nước miếng nó kêu đi, rồi nó sẽ đi tới ngọt, nhưng mà nước cam lộ. Trong lúc đó nó ngọt như đường phèn đó, lúc đó mới thấy là khỏe trong mình, thấy mình được uống thuốc bổ để trị bệnh. Ngọt ngay thôi, ngọt như đường phèn, nước miếng lúc nào cũng ngọt, không có muốn nhổ nước miếng đi, uổng lắm. Nó ngọt mà khỏe, rồi nước cam lộ. Hỏi từ câu nhé, hỏi từ câu một, tôi trả từ câu chứ. Thưa
và do đó
chỉ làm cái niệm Phật mà thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường, niệm vô thường, niệm được cứu phần hồn và làm cái chứng minh. Bởi cái chứng minh là hít cái hít vô đầy bụng, thở ra từ bụng để cho nó ấm áp tư chi. Còn cái ý chí niệm Phật là cứu rỗi phần hồn và chấp nhận cái nghiệp hiện tại. Nhờ cái nghiệp hiện tại tôi mới thấy rằng giải thoát là quan trọng. Cứ phần hộ đời đời không có bị lâm nguy và tái bệnh nữa. Cái đó là cái phần hộ quan trọng hơn là thể xác. Còn đối với người nào cũng đi một thời gian rồi sẽ bỏ. Nhưng mà cái phần hộ là tập. Còn người mình tập bên vui đời, cái ý chí của bên vui đời, cái tương trình mà tập. Thì lúc đó sẽ thấy những cái sự thiếu nghĩ của bề trên chuyển ra. Tâm nhiều lần mà không hết thì tâm tối không có khả năng. Cho nên vận độ ý chí để cứu phần hồn thì kịp thời còn cứu hơn là tâm tối. Cái chuyện thực tế hơn, chúng ta nên làm những điều gì thực tế mà cấp bách. Còn cái thể xác thì không có nghĩa gì. Nếu mà ngài niệm được rồi, tâm thức nó sẽ vui và làm cái chí minh mà nó khai triển được cái thần kinh rồi thì nó cái sự hoạt động nó cũng có thể dễ dàng một phần nào thôi. Chứ còn cái chuyện về tự cứu về phần hồn đó là quan trọng. Tôi thấy nên gom những cái băng giảng của tôi cho ông nghe nhiều hơn để cho cái tâm thức ông hồi sinh và ông thấy vị trí sẵn có của ông và không còn mệt nhoạn trong tâm thức nữa. Cái đó là cần thiết. Còn nếu mà tâm cứ thì tôi không có thời gian tâm cứ nữa. Thì nghe những lời giải của tôi cũng cứ được. Tôi cần cứ sự quan trọng bên tâm mà thôi. Về phần hồn chỉ giúp cái phần đó thì anh có thể mượn nhiều băng đi về nha, để giúp đỡ cho mình. Chứ còn đi chạy đâm chạy tay dối. Chúng ta làm cái cần thiết và không nên làm chuyện không cần thiết nữa. Thank you. người ta tôi đều nói chỉ có niệm Phật để cái thời nó thất giác. Vì một người có cái bệnh nhân là nó có tội phạm từ tiền kiếp, mà đây là cơ hội cuối cùng để cho cái thức tâm trở về với nó. Thành ra mình chỉ dọn con đường cho thức tâm để cho phần hồn khu vọng mà thôi. Cho nên tôi đã có thuyết giảng rất nhiều năm, nhờ nhớ những cái năm đó tâm thức sẽ khai triển và những năm sẽ ổn định thêm và chấp nhận tâm thức bài học hiện tại để tiến qua về kiếp sau và ăn năn hơn cả. Có cái phương pháp ta đằng này, nó có nhiều cái phương pháp. Còn ở Việt Nam, anh viết thơ về Yêu Du Kiều, ông Hồ Văn Em, ở cái xa lộ đó, trong đó có tài liệu và có những người đã có bệnh như ông và ngộ được cái pháp này và trị tự trị được nhiều bệnh. Hãy quan trọng là phần tâm thức đen tối và buồn tối nó sẽ mất đi, nó sẽ biến mất đi và nó trở về cái tâm thức vô cùng, thì không bao giờ nó thấy nó bệnh hoạn nữa, nó thấy nó đang học bài học như mọi người đã và đang học đó. Đó, tôi có những cuốn băng đó, bởi vì liên lạc với ông Hồ Văn Em ở Việt Nam, ông sẽ sang cho những cuốn băng để cho ông cụ nghe, rồi ông cụ sẽ viết thơ cho em biết rằng ông cụ đã ghi ở trên. Và những cuốn băng của chúng tôi hiện tại ở Los Angeles để dành cho những người tâm thức buồn rầu và bị thần kinh, thì những bác sĩ đó cũng đem vô cho nghe cả ngày lẫn đêm, nghe người ta vui, người ta ra người ta học thiền. Vì cái tâm thôi, cũng như anh biết rằng cái tâm vì của cả, vì mấy chục năm chúng ta đã khổ cực, rồi bây giờ mất hết, buồn, tủi, qua đây không biết chính tâm, đi làm họ sai, mình biết làm chủ, đi bị ra sai, tự ái, đó là sanh loạn động thần kinh. Thì khi mà họ nghe ra những cái lời giải của tôi, họ thấy thế ra, họ phải sống với phần hồn nhiều hơn, họ sống với thanh điển sẵn có của họ nhiều hơn, rồi họ phải bằng lòng cống hiến những gì sẵn có khả năng của họ cho xã hội tình chính hiện tại, cũng như họ cảm ơn họ được thu dựng tại đất vô cùng, họ bằng lòng đi làm như thế này là không có buồn. Cũng như những sĩ quan của chúng ta qua đây không về chúng bị tự án cũng khổ cực, nhưng mà sau khi đã nghe qua những cuốn băng của tôi rồi, người thấy mình còn sắc, còn tinh trẻ, đáng yêu đời và thực hiện nhiều cho đời, đóng góp nhiều cho đời, cho nên người quên sự cực nhập và địa vị của người từ khi tàn mặt hòa đồng với mọi người. Cảm ơn. Thì cái chuyện vợ chồng nó có duyên nợ, thứ gì người nói tôi đi kiếm vợ mà gặp cô nào thì cũng lắc đầu hết, người khi không mà gặp cái cô mà ai cũng nói cô đó xấu mà tôi là yên, à có phải duyên nợ không? Nó có duyên nợ chứ, nhưng mà tôi không nghe tiếng nói của cô đó tôi ngủ không được, và tôi không thấy mặt cổ như tôi ăn không vô ta, đó đó là duyên nợ. Tôi vay cho cả ông trời để sắp đặt cho chúng ta bài học,
Cho nên có vợ có chồng là đối tượng để học hỏi và thiên qua mà thôi.
Bởi vì khi mà không có duyên nợ, mình không có cái việc khi mình đi cách thân với họ. Không có duyên nợ thì mình đi kiếm biến ra, đi kiếm cô đó làm vợ làm chi. Để trả tiền mà. Thôi, mình có duyên nợ nó ràng được. Nó ràng được. Sao tôi nghe cái âm thanh nó hay quá. Rồi tôi thấy cô bận áo nào cũng đẹp hết. Thấy không? Mà cái cô kia thì con nhà giàu ăn bận thiệt đẹp. Lên xe hơi đi mấy bay mà tôi thấy tôi không ưa, ngồi bên đó tôi không ưa. Mà cái cô nhà mà ở trong nhà lá này, cái bận ra góc mà thương quá. Nó có duyên nợ chứ. Ha, tôi đừng có nói tôi không có duyên nợ và tôi muốn kết hôn với người đó. Không có gì đó đâu. Nó cũng có cái duyên nợ trong đó. Tự nhiên nó đến à, tìm kiếm nó cũng không đến. Cái nào lớn, từ nhỏ nó lớn tới lớn, nó từ sau này tôi học tới bác sĩ nè, cứ dùng vợ thịt đẹp nè, mua xe hơi thịt tốt nè, mua cái nhà thịt đẹp, muốn ai cũng đơn vậy hết. Nhưng mình chưa tới thời kỳ. Rồi tới thời kỳ nghe nó cứ kiếm một cái cô như là ông cục cái. Cô nó dữ quá, có bao nhiêu tiền cô ấy hết rồi. Tâm về tốt tôi cũng không cho. Ha? Nó ngược lại những cái của mình muốn. Thấy chưa? Cho nên những cái gì chúng ta đang sống trong mảnh đất này đều là không ngờ, chứ không có ngờ trước được đâu. Cho nên bạn nói là tôi sẽ lấy cô đó, nhưng mà lấy không được. Cho nên nhà tôi điên, có nhiều thứ muốn lấy cô đó mà lấy không được, thành ra điên cũng có nữa. Thấy chưa? Cho nên cái chuyện nó có sắp đặt, nó phải đúng ngày đúng giờ. Đó, nhiều chú yêu cái cô mà cha mẹ phản đối, mình nhất định nó tha thiết yêu cô đó, không có cô đó nó tự tử. Có phải cái duyên nợ không? Cho nên tôi nói làm cha làm mẹ có con á, thì mình mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình và cái chức của mình. Có con trai á thì con làm cái gì làm cha cũng làm ông nội cho nên có mất chức. Có con gái thì con làm gì làm thì ba cũng làm ông ngoại, chứ không bao giờ ba mất chức, vậy nó yên tâm. Cho mình can thiệp vô chuyện cá nhân nó lộn xộn. Đúng không? Cho nên cái gì nó cũng tự nhiên đưa đến, sau này nó tự nhiên đưa đến, đừng có lo. Đừng có lo nếu tôi phải lấy vợ rồi mới làm người lớn được. Một ngày nào đó bắt buộc phải làm người lớn, rồi bắt buộc phải làm ông nội, ông ngoại, rồi mới tiến ra được. Cho nên những người mà tu tập đó, họ lại có cái ý chí, lý do thì họ đi tu, không phải vì những vấn đề sinh lý mà họ đi tu. Sinh lý là một chuyện nhỏ mọn và họ có thể tự chiến thắng. À, cho nên họ có cái ý chí tu là vì đại chúng, vì chúng sanh, vì chính họ, vì món nợ họ phải trả. Cái cả càng không vũ trụ, họ đừng mặc cái áo lành, họ có một thể xác người như này, cấu tạo cái càng không vũ trụ, họ phải trả. Cho nên thấy nhiệm vụ họ nắng nề, họ là cứu con vợ. Sinh lý không nghĩa lý gì đâu, ý chí của thanh niên biết được sự vô cùng chẳng có cái chứng nhận. Mang cái thể xác con người là người nào cũng có duyên nợ. Nếu mà bạn không tu thì bạn sẽ có duyên nợ với tất cả chúng sanh. Có duyên, ngày nay tôi có duyên với các bạn, tôi mới ngồi tôi nói chuyện với các bạn.
và tôi có nợ, tôi ăn cơm thì tôi phải trả đủ. Nãy giờ hỏi như tôi trả lời hết, đó là duyên nợ của chúng ta đấy. Chúng ngồi mọi người thì có duyên nợ. À, hợp duyên là phải hỏi bài, phải trả bài, đây là truyền pháp. Bây giờ bạn từ nhỏ bạn tu tới lớn rồi, ngày nay ngày đó là bạn sẽ có duyên nợ lớn lắm đó. Có chỉ tình nó có phải một người đâu mà lắm. Và chúng ta có ý chí vô cùng thì chúng ta sẽ đạt tới cái chỗ vô cùng đó, không nên sống trong cái chỗ ô hẹp ích kỷ. Nhưng mà chúng ta sẽ đại ích kỷ, cũng như ông trời đại ích kỷ, tất cả phải hướng về ngài mới là được. Thôi nhé. Cảm ơn. Do cái môn thiền mà khi mà chúng ta thiền có tập tự là tất cả chúng ta sẽ khám phá tất cả những cái việc ở trong cơ thể của người. Tôi muốn giữ thiền sư ở trên núi bao cái tay bóp cái tay mà tìm được cái việc đến mưu lợi ở tới ngày nay nó chia bằng cái thực tâm phú. Cái tùy thật tâm phú là do những người thiền sư tìm ra đó. Cho nên bạn muốn khôi phục lại cái chăm chú và học cái nghề chăm chú ở đất nước có học có vậy chứ, cái suy nghĩ có vậy chăm chú. Mà nếu mà ở đây mà chúng ta học không có bằng cấp thì nó không có cấp. Ở đây có vậy, người nghĩ đang vậy chăm chú nhiều lắm không có khó khăn. Mà muốn cái chăm chú sinh viên dùng thanh điển của mình để hỗ trợ cho bệnh hoạn, bệnh nhân qua lời nói của chúng ta, để đánh thức về tâm lý và để cho người bệnh tự trị 60%, thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm 40%, thì người bệnh nó mau hết bệnh hơn và thay tiền. Thì mới lặp lại trật tự của chính mình, khi mình tâm là mình điểm mình truyền bá trong thể xác của người bệnh và lời nói của mình. Phải làm sao cảm động được phần hồn của họ để cho họ tự thức. Và họ thấy đây là một cái nghiệp duyên. Và từ đây về sau một sự tránh cũng như bệnh nhức đầu chẳng hạn. Tại vì ăn bậy, nói bậy, nó bị nhức đầu. Rồi bây giờ bỏ đi, bớt đi, nó sẽ không nhức đầu. Rồi cũng ở nằm ở trong nguyên lý mà mình càng thiền á, thì cái tinh thần số của mình càng dồi dào và thấy sợ hơn. Thấy tâm bệnh, bệnh do tâm sinh. Mình dồn thấy cái bản tính của người bệnh nhân, nó nắm hay là nó xa hay là nó bất chấp, nó mất hẳn cái bệnh. Cái đó là quan trọng, là người nhìn nó mới rõ cái đó.